SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với tạp chí khoa học trên sóng SBS. Tuần này thì chúng ta sẽ bàn về một bộ phận rất quan trọng trên võng mạc mắt, đó chính là điểm vàng. Con người sở dĩ có thể nhìn thấy thế giới xung quanh một cách sống động và rõ ràng là nhờ có võng mạc, và phần trung tâm của võng mạc chính là tế bào điểm vàng. Thế nhưng gần đây thì căn bệnh thoái hóa điểm vàng đang trở nên phổ biến hơn, và hôm nay chương trình của chúng ta có bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn từ Sydney sẽ thảo luận thêm về căn bệnh này. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì không biết trước hết bác sĩ có thể chia sẻ với quý thính giả của đài SBS là điểm vàng hay hoàng điểm là gì được không ạ?
Dạ, chào Trịnh Lê và quý vị thính giả của chương trình SBS. Cái hoàng điểm là trung tâm của võng mạc. Mình giải thích rằng con mắt phần ngoài gọi là giác mô, rồi trong trọng nó có đồng tử, thủy tinh thể, rồi phần sau cùng của con mắt gọi là, nó tiếng thông thường là đáy mắt, nhưng mà danh từ y khoa nó là võng mạc, tiếng Anh gọi là retina. Cái trung tâm của cái võng mạc gọi là macula. Thành cái phần này là phần quan trọng nhất, nó là trung tâm để giúp chúng ta nhìn thấy chi tiết, hình ảnh rõ và màu sắc. Thành ra cái hoàng điểm, hoặc là tiếng Việt cũng gọi là điểm vàng, là phần trung tâm của phía sau mắt, tiếng Anh dịch là macula.
Dạ vâng, vậy thì nguyên nhân nào mà khiến cho cái phần này bị thoái hóa à? Có thể là do tuổi tác hay là lối sống hay là một căn bệnh nào đó không ạ?
Dạ, cái bệnh thoái hóa hoàng điểm có rất là nhiều nguyên nhân, và nó được chia ra vào nhiều dạng, nhưng mà dạng mình muốn tập trung vào chương trình hôm nay là dạng do lớn tuổi, tiếng Anh gọi là age-related macular degeneration, là tuổi tác tạo ra thoái hóa hoàng điểm. Nhưng mà ngoài cái vấn đề tuổi tác ra, có một số bệnh khác cũng làm thoái hóa hoàng điểm, thì như những bệnh nhân bị cận thị quá nặng trên 8 độ thì cái hoàng điểm nó cũng yếu, hoặc là có một số bệnh di truyền cũng tạo ra hoàng điểm yếu, nhưng mà những cái bệnh này là ít, thành ra mình tập trung vào bệnh thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác.
Dạ vâng, vậy thì bác sĩ có thể bàn thêm về cái bệnh thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác này không ạ?
Dạ, cái bệnh thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác là nguyên nhân, mình nhấn mạnh, đầu tiên mất thị lực ở những người từ 60 tuổi trở lên ở thế giới. Ví dụ mình nói về nguyên nhân mất thị lực cho những người trẻ tuổi thì nó khác. Nhưng mà ở thế giới bây giờ, nhất là ở những đại nhất quốc gia như nước Úc, nước Mỹ, châu Âu, thì bệnh thoái hóa hoàng điểm là lý do đầu tiên bệnh nhân bị mất thị lực nhiều. Trong cái bệnh này, thị lực của trung tâm sẽ yếu đi và mất từ từ. Nói chung là bệnh này được chia ra hai dạng. Dạng đầu tiên là dạng khô, dạng thứ hai là dạng ướt, tiếng Anh gọi là dry and wet macular degeneration.
Dạ, và hai cái dạng khô và ướt này thì khác nhau như thế nào ạ?
Dạ, nó rất là khác. Cái dạng mình bàn về dạng ướt, bởi vì dạng ướt là một dạng nguy hiểm hơn và ít hơn. Ví dụ mình chia ra bệnh nhân thì hình như 85% sẽ bị bệnh dạng khô và 15% bị bệnh dạng ướt. Dạng ướt là do mạch máu bất bình thường nằm dưới đáy mắt võng mạc bị bể và chảy máu trong trung tâm của hoàng điểm. Người mắc bệnh dạng ướt sẽ mất thị lực trung tâm rất nhanh, và điều quan trọng là cái triệu chứng rõ rệt là khi người ta nhìn một cái lằn thẳng, họ sẽ thấy cái lằn đó đã bị méo mó hoặc là cong hoặc là giãn sóng. Ngược lại, cái dạng thoái hóa hoàng điểm khô nó thông thường hơn, có thể nói là 85% bị dạng này, cái thị lực mất rất chậm và mất qua nhiều năm. Thay vì có mạch máu làm chảy máu, những tế bào trong trung tâm của hoàng điểm bị yếu và teo từ từ. Tuy tốc độ mất thị lực chậm, nhưng mà ngược lại với dạng ướt, hiện bây giờ không có cách trị bệnh của dạng khô. Thành ra mình sẽ bàn về cái vấn đề trị bệnh trong những câu hỏi tới.
Dạ, nếu vậy thì có phải là người nào ở độ tuổi cao niên rồi thì cũng đều có nguy cơ bị thoái hóa hoàng điểm không? Hay là có những cái yếu tố nào mà khiến cho cái căn bệnh này gọi là gia tăng cái rủi ro mắc căn bệnh này ạ?
Dạ, không phải ai lớn tuổi cũng bị bệnh thoái hóa hoàng điểm. Có rất nhiều người lớn tuổi hoàn toàn không có bệnh này. Thành ra mình nói về những cái yếu tố hoặc là nguy cơ bị bệnh, tiếng Anh là risk factor ha. Dĩ nhiên cái yếu tố đầu tiên là lớn tuổi. Trên 60 tuổi dễ bị bệnh. Dĩ nhiên những người 90 tuổi tỷ lệ sẽ cao hơn những người 80, 70 hoặc 60. Nhưng mà có những yếu tố khác rất quan trọng. Yếu tố đầu tiên là di truyền, tiếng Anh gọi là genetic. Thành ra trong những người trong gia đình có bệnh thoái hóa bằng điểm thì dễ bị bệnh hơn. Cái những yếu tố khác rất quan trọng mà có ảnh hưởng tới người cộng đồng Việt Nam là vấn đề hút thuốc. Mình biết là có rất nhiều chú bác lớn tuổi hút thuốc đã quen từ Việt Nam rồi, và những người hút thuốc cái tỷ lệ bị bệnh thoái hóa bằng điểm tăng lên với những người không hút thuốc đến 7 lần. Mình đã bàn qua lịch sử gia đình, cận thị nặng và những cái yếu tố khác giống như những người bị bệnh gọi là bệnh béo phì, tiếng Anh gọi là bệnh mập đó, hay là high body mass index, thì những người tương đối là bị lên cân hoặc là không hoạt động nhiều hoặc bị máu cao thì cũng dễ bị bệnh thoái hóa bằng điểm hơn những người khác.
Dạ vâng, nãy bác sĩ có đề cập tới cái hút thuốc. Nhưng mà đăng trình đọc gần đây thì những người mà passive smoking họ không có trực tiếp hút thuốc nhưng mà họ hít phải khói thuốc của người khác, có thể là trong một cái không gian kín hơn hoặc là họ phải hít hàng ngày á, thì cái tác động nó có bị giống như những người trực tiếp hút thuốc không ạ? Đối với cái bệnh thoái hóa bằng điểm này ạ?
Dạ có, tuy nhiên cái statistic nó chưa biết là cái tỷ lệ tăng bao nhiêu, nhưng mà theo lý thuyết thì mình là passive smoking, nói về bệnh thoái hóa bằng điểm, những người đó cũng dễ tăng cái tỷ lệ hơn là những người không có hút được hít và thở vào khói thuốc. Thành ra ở nước Úc này nó rất khắt khe vấn đề mà gọi là những cái khu mà được smoke hoặc những khu không được hút thuốc.
Dạ, hồi nãy bác sĩ cũng nói là với những người bị thoái hóa hoàng điểm ở một cái dạng bệnh nào đó thì họ nhìn cái đường thẳng có thể họ nhìn thành một cái đường cong chẳng hạn. Nhưng mà cũng có những người cái bệnh đó nó diễn ra một cách chậm hơn từ năm này sang năm khác. Vậy thì có những cái dấu hiệu nhận biết nào để mà mình có thể biết được là mình có rủi ro hoặc là nguy cơ bị mắc căn bệnh này ạ?
Dạ, như anh Trình nói rất đúng, khi mà bệnh nhân bị bệnh giãn ướt khi chảy máu thì bởi vì thị lực nó mất nhanh, thành ra họ sẽ thấy là cái tầm nhìn mình nó có thay đổi, tiếng Anh gọi là distortion. Một triệu chứng là nhìn đường thẳng trở thành đường cong. Cái triệu chứng thứ hai đó là họ nhìn vào và họ thấy rằng ngay trung tâm võng mạc tầm nhìn của mình nó mờ đi. Thành ra tiếng Anh gọi là distortion hoặc là central scotoma, thành ra mình mờ đi một điểm và những điểm xung quanh nó rõ. Thành ra nếu mình có những triệu chứng này thì mình phải đi gặp bác sĩ mắt của mình lập tức. Và cái đó, điều mình phải nhấn mạnh là có rất nhiều người bị bệnh thoái hóa bằng điểm rất là nặng nhưng mà họ không biết lý do rằng họ dùng hai con mắt. Thí dụ mà mình không để ý lắm đó, thì thí dụ một con mắt bị bệnh, con mắt kia không bị bệnh, khi mình dùng hai con mình sẽ không thấy là có triệu chứng. Cho đến khi nào mình vô ý mình che một con lại, mà con mà tốt đó thì tự nhiên mình nhân nó, tôi che con mắt tôi lại, tự nhiên tôi thấy con mắt này nhìn không rõ. Thì khi họ đến để khám thì rất tiếc rằng lúc đó mình cái bệnh thoái hóa bằng điểm nó đã bị chảy máu một thời gian lâu rồi. Thành ra dĩ nhiên khi có triệu chứng nặng bệnh nhân sẽ biết, nhưng mà mình khuyên những người lớn tuổi lâu lâu mình nên để ý mình so sánh thị lực của hai con mắt, thì lúc đó mình có thể tìm cái bệnh sớm hơn. Nói về làm sao mình biết khi mà cái giai đoạn thoái hóa bằng điểm của mình nó ít mà có dễ trị, là mình bàn lại trong những giống như những chương trình khác, những quý vị nào trên 50 tuổi, nhất là những quý vị hút thuốc lâu năm hoặc là trong gia đình có bệnh thoái hóa hàng điểm, là phải mỗi một năm đi khám mắt với y sĩ khoa một lần. Và khi mình đi khám mắt với y sĩ khoa, mình phải hỏi y sĩ khoa, ngoài ra đo kiến độ cho mình, y sĩ có kiểm tra võng mạc hay không, hay là họ phải nhỏ thuốc nở giãn đồng tử và họ phải kiểm tra phía trong mắt của mình. Đa số y sĩ nha khoa có làm đó, nhưng mà có một số y sĩ nha khoa bởi vì rất bận rộn, họ chỉ đo kiến thôi. Thành ra mình không có assume là họ sẽ làm cái đó. Mình phải hiểu về những cái bệnh trong mắt mình và chính mình phải yêu cầu y sĩ nha khoa khám cái đáy mắt của mình.
Dạ vâng, đó là cách để mà mình phát hiện. Còn việc điều trị thì như thế nào ạ?
Thì mình chia ra dạng khô và dạng nước. Rất tiếc là hiện bây giờ không có cách điều trị để phục hồi thị lực cho dạng khô. Tuy nhiên, cái yếu tố ăn uống rất là quan trọng trong dạng khô. Thành ra bác sĩ mắt sẽ cho bệnh nhân tài liệu hoặc khuyên về cách ăn uống thực phẩm như thế nào và uống thuốc như thế nào. Cái nhấn mạnh là để chậm phát triển cái dạng khô. Thành ra bệnh nhân của dạng khô uống thuốc không phải là con mắt nó rõ ra, nhưng mà cái tỷ lệ sụt đi nó sẽ chậm đi. Nhưng mà trong 2-3 năm tới có thể sẽ có cách điều trị dạng khô, nhưng mà hiện bây giờ thì chưa có. Còn bệnh dạng ướt thì cách điều trị là tiêm thuốc vào trong nhãn cầu. Những cái thuốc mà có để tiêm trong nhãn cầu để trị bệnh dạng ướt này đã có khoảng được 10 năm mà mình phải nói cách trị bệnh này nó làm thay đổi cái kết quả bệnh giãn ước rất nhiều. Khoảng 12 năm về trước, những người mà xui xẻo bị bệnh thái quá hoàn điểm thì sau khoảng 1 năm họ sẽ mất thị lực tới 95%. Hiện bây giờ có những loại thuốc rất là mắc tiền nhưng mà được chính phủ trợ cấp, khi được tiêm vào trong mắt nó có thể giữ được thị lực trong thời gian rất là lâu, có thể giữ được 10-20 năm, và nếu mà trị được sớm nó có thể phục hồi thị lực nữa. Thành ra cách duy nhất trị bệnh thái quá hoàn điểm giãn ước bây giờ và gọi là tiêm thuốc, tiếng Anh gọi là intravitreal injection vào trong nhãn cầu.
Dạ vâng, con mắt thì là một trong những cái bộ phận rất là nhạy cảm trong cơ thể, mà khi mà mình nói là mổ mắt hay là tiêm thuốc này nọ là rất là nhiều người chắc chắn là sẽ rất là lo lắng, không biết là nó sẽ có những cái biến chứng hay là liệu là lỡ đâu nó không lành thì sao, thì không biết là bác sĩ có thể giải thích thêm cho mọi người về cái vấn đề này được không ạ?
Dạ, dĩ nhiên nghe nói tới chích thuốc, tiêm thuốc vào trong mắt mà bệnh nhân của mình, người Tây hay người Việt đều lần đầu tiên đều rất là sợ hãi, trừ khi nào họ đã có những người trong gia đình đã trị cách này rồi. Cái vấn đề đầu tiên mình nói rằng tiêm thuốc dùng cái kim rất là nhỏ mà không phải tiêm thẳng vào chính giữa con mắt, nó tiêm từ bên hông. Thành ra khi mà được tiêm thuốc, thứ nhất là gặp những người bác sĩ tiêm thuốc đã lâu năm thì họ sẽ, như mình trong phòng mạch mình là khi bệnh nhân vào đầu tiên là nhỏ thuốc tê cho 5 phút. Rồi kế đó mình sẽ tiêm thuốc tê chỗ mình sẽ chích thuốc vào trong mắt để 10 phút. Thành ra khi mà được nhỏ thuốc tê, tiêm thuốc tê rồi đó, rồi sau 15 phút con mắt hoàn toàn tê. Khi mũi kim đâm vào mắt rất là nhỏ, thời gian mũi kim trong mắt là khoảng có 1-2 giây. Bác sĩ mình sẽ chích tiêm thuốc vào trong mắt và mũi kim sẽ được rút ra rất là nhanh. Thành ra nói chung nghe nói thì sợ, nhưng mà nói về đau thì hoàn toàn không có. Tuy nhiên tiêm thuốc nó có những cái tác dụng phụ. Cái tác dụng phụ thông thường nhất là bị chảy máu ở phía ngoài, tiếng Anh gọi là subconjunctival hemorrhage, là đỏ mắt sau khi tiêm. Có khi bệnh nhân con mắt trồng cắn nhìn thấy đỏ ngầu, nhìn thấy rất là sợ, nhưng mà cái này không có nguy hiểm, không ảnh hưởng tới thị lực, khoảng 5-10 ngày sau nó tự hết. Cái tác dụng phụ mà bác sĩ chuyên khoa mắt sợ nhất là vấn đề nhiễm trùng. Khi tiêm thuốc vào thì cái tỷ lệ vi trùng từ ngoài vào phía trong mắt để làm nhiễm trùng nặng có thể mất thị lực là khoảng 1 trong 5.000 ca. Tuy nhiên sau đã tiêm thuốc nhiều năm thì những bác sĩ chuyên khoa mắt đã rút rất nhiều kinh nghiệm và họ có áp dụng những cái kỹ thuật để giảm tỷ lệ nhiễm trùng phía trong nhãn cầu xuống còn rất là ít. Anh ra nói về tiêm thuốc thì cái vấn đề sợ nhất là nhiễm trùng, nhưng mà mình rất là may mắn bởi vì tỷ lệ đó rất là ít. Và cái vấn đề kế mà quý vị phải hiểu rằng vấn đề tiêm thuốc trong mắt là vấn đề lâu dài, không phải là chích một lần hoặc là tiêm một lần là cái mạch máu nó hết. Đa số bệnh nhân bị bệnh này phải tiêm thuốc 1 tháng 1 lần trong 3-4 tháng đầu cho đến khi nó ngưng chảy máu. Rồi sau đó thời gian tiêm thuốc sẽ được kéo ra khoảng từ 2-3 tháng. Và rất tiếc rằng hiện bây giờ cách điều trị là bệnh nhân phải tiếp tục tiêm thuốc vĩnh viễn. Có nghĩa là thí dụ theo cái bệnh này, nếu mà mình ngưng tiêm thuốc sau 3-4 tháng mạch máu sẽ bể trở lại và bệnh nhân sẽ tiếp tục mất thị lực. Thành ra mình có những bệnh nhân mình đã trị 10 năm, đã tiêm thuốc không biết bao nhiêu lần rồi để giữ thị lực. Nhưng mà nói như vậy, trong 1-2 năm tới sẽ có những loại thuốc mới. Nó sẽ thay vì kéo dài được 3 tháng, có thể nó sẽ kéo dài được 4 tháng, hoặc 6 tháng, hoặc có thể tới 1 năm nữa. Ở đây những người bị bệnh này đừng có quá hoang mang, bởi vì trong những năm tới cách điều trị sẽ tốt hơn và cái burden cho bệnh nhân phải đi tiêm thuốc sẽ giảm đi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích đối với những người có thể là đang bị mắc căn bệnh này, hoặc là có một người thân trong gia đình có nguy cơ mắc căn bệnh thoái hóa hoàn điểm này. Thì trước khi kết thúc chương trình bữa nay, không biết bác sĩ còn lời khuyên nào cho quý thính giả nghe đài không ạ?
Dạ, mình bàn cho những quý vị đang bị bệnh thoái hóa hoàn điểm mà phải đi trị bằng cách tiêm thuốc hoặc theo dõi, thì thường bác sĩ sẽ cho những người đó một cái bảng tiếng Anh gọi là answer grid, dịch là cái lưới answer. Đây là một tấm giấy mà bệnh nhân có thể nhìn vào và mình sẽ tự tìm được khi mà thị lực mình có thay đổi, thì mình phải làm cái đó thường xuyên để coi rằng cái bệnh tình của mình có thay đổi, và nếu có thay đổi thì mình phải gặp bác sĩ mắt của mình sớm hơn. Và điều cuối cùng quan trọng nhất về bệnh thái quá hoàn điểm mà mình có thay đổi được là cuộc sống của mình. Thành ra vấn đề ngưng hút thuốc, giữ cân đừng có lên ký, tập thể dục đều đặn, kiểm soát huyết áp, blood pressure, và ăn uống cho tốt, hay là ăn uống rau cải, những hạt điều, trái cây, cá nhiều. Thành ra thí dụ mình lỡ mang cái giống cái gen thì mình không có thay đổi cái đó được, nhưng mà có rất nhiều yếu tố sinh hoạt trong đời sống mình có thể thay đổi được để giảm cái tỷ lệ bị bệnh thoái hóa quang điểm.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.